vào cái lời giảng của Ngài.
Trong đoạn này trước hết Đức Phật hỏi Ngài Tu Bồ Đề:
Phật có cả 5 con mắt để làm gì? Có một cái Phật nhãn là đủ rồi, thấy được hết. Cái cần gì là phải có cả 5 thứ mắt để làm gì? Mình hiểu được. Đối với chư thiên thì Ngài dùng thiên nhãn, đối với chúng sanh tầm thường từ loài người trở xuống thì Ngài dùng nhục nhãn. Đấy. Đối với các Bồ Tát thì Ngài dùng pháp nhãn. Thế cho nên Ngài muốn giáo hóa chúng sanh phải có đủ 5 con mắt.
Tiếp theo Phật mới này, ví như có con sông Hằng.
Con tổng quát lại và thường dạy chúng ta cái gì? Bây giờ mình nhớ đến quả ổi, cái tâm nghĩ đến quả ổi. Nhớ đến quả xoài, cái tâm nghĩ đến quả xoài. Nhớ đến bài học, cái tâm nghĩ đến bài học. Nhưng mà cái bản chất của loại tâm nghĩ tưởng nó có thật không?
Dạ không.
Nó có bản chất không?
Dạ không có ạ.
Nó thuộc về tưởng ấm, trăm năm ấm, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Đấy. Thì nó là cái tưởng. Cả ngày chúng ta tưởng cái này, tưởng cái kia. Mà bởi vì nó tưởng như thế nó thành cái suy nghĩ, thì gọi là hành ấm. Đấy. Nó chỉ là cái công dục của tâm. Mà bởi vì mình sống trong vô minh, lông bông, không biết mình là cái gì, thế cho nên cái vọng, cái công dụng suy nghĩ này, cái vọng tưởng là nó cứ lông bông hết việc này sang việc khác, mà rút cục lại chỉ là con số không mà thôi. Cho nên đây Phật tổng quát lại quá khứ tâm. Đấy, cái tâm quá khứ tức là cái tâm đã đi qua rồi, không nắm được. Cái tâm vị lai là cái ngày mai nó sẽ mọc ra, cái nó cũng không nắm được. Và cái tâm hiện tại bây giờ đang suy nghĩ. Đấy. Mà cái tâm hiện tại nó đang suy nghĩ đây, nó nhớ về quá khứ, nó lại nhớ về vị lai, đều là vọng tưởng cả. Cho nên cái tâm hiện tại cũng là cái bất khả đắc, không nắm bắt được. Thế là chúng ta cứ sống lông bông với những vọng tưởng mà chúng ta gọi là tâm tánh của mình. Đó. Ở đây Hòa Thượng nói thật nhiều để nhắc chúng ta buông những cái vọng ấy ra, đừng nhận những cái là tâm tánh của mình. Những mừng, giận, thương, lo, buồn, tủi thì là những cái vọng tưởng. Đừng nói tôi buồn, tôi khổ, tôi vui, tôi yêu, tôi ghét, không phải tôi. Đây là những cái vọng tưởng. Này, thì buông nó ra. Đấy, Hòa Thượng mất công nói đến như vậy, nói tới, nói lui, nói ra, nói vào, mà chị em chúng mình đã nhận được nó là vọng chưa? Đã chịu buông nó ra chưa? Thế thì đừng trách Hòa Thượng nói nhiều. Nói nhiều mà vẫn chưa xong.
Thưa vậy thì cái bà già đó, khi mà hỏi cái ông thầy này, thầy điểm tâm nào thì làm sao mà thầy?
Cái chuyện cái bà già này chắc chị em ai cũng biết rồi.
Chưa, thầy chị nhà thiền
là có cái ông thầy đó, ông ấy học nhiều chữ lắm, ông ấy học kinh cương Bát Nhã này, mà ông ấy học cả 100 bộ sách giảng về cái bài cái kinh cương Bát Nhã này, ông ấy học nhiều sách lắm. Thế ông ấy nghe thấy nói là ở về miền Nam, có cái giáo pháp của tổ tổ Huệ Năng. Ông ấy là thuộc về phe ngài Thần Tú ở về phương Bắc, chuyên học lấy sách vở chữ nghĩa làm quan trọng, chuyên học hết sách này sang sách khác. Rồi ông ấy nghe ở miền Nam có giáo pháp của tổ Huệ Năng dạy người ta là minh tâm kiến tính, muốn thành Phật thì cứ quay về nhận lấy cái tâm của mình là sẽ thành Phật. Thế thì ông cho là nói như vậy là nói láo. Đấy. Còn như ông ấy học bao nhiêu sách còn chưa thành Phật, ngay đến ngày Thần Tú cũng còn chưa thành Phật, bao nhiêu tài giỏi mà còn chưa đâu vào mấy đâu, bây giờ lại nói là chỉ việc quay về minh tâm, quay về soi lấy cái tâm mình, hễ cứ minh tâm kiến tánh là thành Phật. Thì ông ấy cho là cái giáo pháp nó láo, cho nên ông ấy mới đem tất cả những quyển sách của ông ấy, ông ấy học mấy trăm quyển sách để giảng về cái Bát Nhã Tâm Kinh này, ông bỏ vào cái tay này thật to, ông ấy bê đi, ông ấy đi xuống cái miền Nam đến cái quả núi này để mà ông ấy tới, ông ấy gặp cái vị đệ tử của ngài Huệ Năng là ngài Long Đàm để ông ấy chất vấn. Thì ông ấy định ông mang những cái chỗ sách và ông đã học để ông ấy giảng cho người ta. Thế ông ấy đến thì ông tới nơi, tới cái quả núi đó thì ông ấy chưa lên trên, chưa lên, ông còn ngồi ở dưới chân núi thì có cái hàng quán. Ông ấy vào cái hàng quán đó, ông bảo bà hàng có bán cho tôi vài cái bánh để tôi điểm tâm, tôi ăn điểm tâm. Rồi đi mới buổi, ông đến đấy thì vào buổi sáng ông chưa được ăn cái gì, ông còn đói, ông ấy mua để ông ấy ăn điểm tâm. Thế cái bà hàng, bà lão bán hàng đó, bà bảo ông vác cái gì mà nhiều thế. Thì ông ấy bảo đây là những lời chú giải kinh Kim Cương của các, những lời dạy của các tổ dạy về kinh Kim Cương. Thế cái bà lão, bà mới nói rằng vậy thì tôi nghe ở trong kinh Kim Cương Phật có dạy một câu: quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Vậy ba cái tâm cùng bất khả đắc cả. Vậy bây giờ thì ông muốn điểm cái tâm nào mà ông cần ăn bánh để điểm tâm? Đấy. Thì ông điểm cái tâm nào? Nếu ông nói được ấy, thì tôi sẽ cúng dường bánh. Còn nếu ông không nói được ấy, thì tôi không bán. Thế là cái ông mới đành, ông mới không biết rằng là bây giờ mình ăn cái bánh đây là mình điểm cái loại tâm nào. Mà quả đúng, bà nói đúng, ở trong kinh Phật có nói ba thứ tâm đều bất khả đắc cả, vậy thì điểm cái gì? Thì ông không trả lời được cái câu đó, cho nên đành ông ấy đành bụng đói, ông ấy ôm cái tay nải sách của ông ấy đi lên trên núi. Và như thế ông ấy thấy rằng mới có gặp một cái bà lão thì đâu có biết gì, vậy mà cái sức học của ông ấy vẫn chưa nổi, chưa cái chỗ hiểu biết của ông ấy vẫn chưa có thể đáp được cái bà lão đó, huống chi là đối với những các cái vị mình ta tu, các bậc chân tu. Cho nên cái kiêu ngạo của ông nó bớt đi. Đây là cái câu chuyện của cái bà lão đó.
Thế là ông đi về hả? Thế là ông đi về, không ai đi về luôn, không học luôn hả?
Không nói gì, không có lên ông xin làm đệ tử cái vị ở trên núi đó. ông ấy rồi ông ở đấy ông tu ông đắc đạo gọi là ngài Đức Sơn.
Thế nếu như mà cái ông này ông trả lời bà già thì điểm cái tâm nào là đúng con bạch thầy?
Ông ấy không giả nhời được.
Kính thưa thầy, thầy trả lời hộ.
Thì bây giờ con giỏi con giả nhời hộ. Từ xưa tới nay cái câu đó cứ để đấy, không có ai giả nhời. Bà ấy không đưa bánh. Chứ nếu mà bà cứ đưa, nếu bà cứ đưa thì khỏi bán. Chẳng lẽ bà không đưa, ông giả nhời được thì tôi mới đưa. Bà cốt là để lấy cái bà lão này, thì chắc là ở trong đạo Phật nhà mình có lâu lâu có những cái bà lão này. Đây là những vị Bồ Tát, ngài hiện tướng lên để mà điểm hóa cho cái ông kia. Ngạo thị mình học nhiều chữ.
Tới khi là ngài Long Tiêu Thổ Đề thì ông Long Tiêu là ai ạ? Là chủ cái ngọn núi đó hay sao ạ?
Đấy, ngài ở trên, tức là ngài là chủ. Ngài chủ ở cái ngài giáo hóa theo Việt Nam tông. Tức là về giáo hóa theo cái giáo lý của tổ Việt Nam.
Tức là ngài Đức Sơn định lên học vấn ngài Long Tiêu rồi mới gặp bà già đó.
Cho nên mới gọi là Long Đàm. Cái chỗ ấy gọi là Long Đàm.
Bây giờ nếu thí dụ bây giờ mà trả lời cho các bạn đó cho đúng là mình không có cách trả lời rồi.
Thì bởi vì là cái câu bà cho mà cái câu hỏi không giải nhời được. Thì cái vị nào mà phải đắc đạo ấy thì mới giải nhời được. Còn bây giờ cả ba trước tâm cùng huyễn, ông ăn cái tâm nào? Thì ông điểm cái tâm nào? Thế cái vị phải vị nào mà đắc đạo chứng được chân tâm bản tánh rồi, nghĩa là những các Bồ Tát, các chư Phật, các ngài mới giải nhời được.
Quý vị thấy hiện giờ chúng ta khổ là tại sao?
Lô đó, ngài dạy cái gì đấy? Cái tâm của chúng ta ở trong kinh gọi là bất khả đắc, nghĩa là không nắm bắt được. Đấy. Nó nghĩ cái này, nó nghĩ cái kia, rút cuộc lại thành ra một con số không. Hão huyền cứ ngày này qua ngày khác, mà chúng ta lại cứ nhận là tâm tánh của mình. Cho nên bây giờ phải học Kim Cang Bát Nhã, biết những cái vọng tâm rồi buông nó đi, an định vào cái tánh Bát Nhã Kim Cang để mà thành Phật.